Kế tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Như đã thông báo trước thì ngày hôm nay chúng ta lại có một người khách đặc biệt và mời mãi. Chúng tôi mới có đủ cơ hội để mà trở lại với quý vị với ông luật sư Kurt Wilson. Hello Mr. Wilson, thank you for coming back on the air today. Would you please say hello to the listener?
It's great to be here.
Thank you very much. How about come closer to the microphone because otherwise they will not hear what you said on these wonderful words, the golden words that you're going to give to the listener today. Thank you. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi trở lại một lần nữa với những điều luật liên quan đến luật lao động. Ông luật sư Kurt Wilson là một luật sư đã làm về vấn đề này trên 25 năm. Ông mới bảo vệ quyền lợi của người đi làm và một cùng một lúc ông cũng có thể bảo vệ quyền lợi của những người chủ thương mại. Ông mới làm rất là nhiều những cái hồ sơ đáng kể để mà giúp cho chúng ta biết được nhiều về những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống đi làm của chúng ta, là chủ thương mại hay là người nhân viên. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ cộng tác và sẽ nói chuyện trên chương trình này của chúng tôi qua đường dây số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một chủ đề để nói cho quý vị biết về vấn đề khi mà đi làm mình bị bệnh hoặc là mình bị những cái vấn đề liên quan đến mất khả năng lao động thì như thế nào dưới những điều luật của lao động. Nhưng mà trước khi đó tôi sẽ hỏi ông ta một vài câu hỏi rồi để chúng ta bước vào chương trình. Và nếu quý vị có những câu hỏi xin đừng ngần ngại gọi số 408-947-7030. Thank you very much Mr. Wilson. I just say to the listener that it's very difficult to bring you back here and to bring me in here to you, talking to you too as well. And we have a program for the listener today about the day off, right? Medical leave?
Kim, I thought we'd talk today about what an employee's rights are if they're hurt, sick, or disabled on the job.
Oh, there you go. Okay.
Some people think that if you get sick or you're disabled or you're hurt on the job that you can be fired. And some employers think that they can fire you for absolutely any reason or no reason, including that you can't do the job. Mm-hmm. But a lot of people don't realize that employees have a lot of rights when they're hurt, sick, or disabled. And I thought we'd talk a little bit about what some of those rights are.
Okay. Ông ấy mới nói rằng là những người nhân viên đó, khi mà họ bị thương tích hoặc là họ bị bệnh hoặc là họ mất khả năng lao động, họ bị đuổi việc, thì họ không biết rằng là họ có những cái quyền hạn. Mặc dù là ở California nhân viên được đi làm, nhân viên được quyền đi làm hay là bị đuổi là bất cứ lúc nào, tức là employment at will. Nhưng mà khi mà mình có những cái vấn đề này thì mình cần phải biết là cái quyền lợi của mình là như thế nào để mà mình bảo vệ lấy cho chính mình. Go ahead.
Well, I thought we'd begin with pregnancy and childbirth protection. In California, employees have rights in terms of their job when they become pregnant or dealing with childbirth. And many employees don't know this.
Okay. Đầu tiên chúng ta muốn nói về những người có bầu, về vấn đề sinh con, sự bảo vệ mà của người nhân viên khi mà họ có mang bầu và họ đi sinh con. Thì ở California, những người mà đứng trong trường hợp này có những cái quyền mà nhiều khi họ không biết là họ được những cái quyền này.
Any employer with over 5 employees, 5 or more employees, has an obligation to give a pregnant employee who requests it a 4-month leave. That's a leave of up to 4 months to have a baby and then to care for the baby afterwards.
Bất cứ một người chủ thương mại nào mà có 5 người nhân viên trở lên có cái trách nhiệm là phải cho cái người mang bầu đó, người nhân viên mang bầu đó được quyền rời khỏi hãng cho đến ít nhất là từ bao nhiêu ngày cho tới 4 tháng để mà lo cho cái việc sinh con và cái việc chăm nom con sau khi đã sinh con.
And the employee has a right to have her job back when she comes back from her pregnancy leave, unless the employer can prove that he was unable to keep the job open and unable to hire anybody temporarily to do the job. Unless the employee can prove that, the employer can prove that, then the employee has a right to be able to resume this job after her pregnancy leave is over.
Cái người nhân viên mà nghỉ vì vấn đề sinh con đó có quyền trở lại để làm cái việc của mình trừ khi, cái chữ trừ khi này tôi đã có một cái câu hỏi để tôi nói thêm một tí nữa, hồi nữa đã nói. Trừ khi cái người chủ thương mại này không có thể nào giữ cái công việc này vì cái công việc mà họ đã không có cái người nhân viên mang bầu này phải nghỉ vì đi sinh con. Và họ phải chứng minh cái việc đó. Chứ nếu không thì cái người nhân viên mà nghỉ để sanh con đó khi trở lại thì các công việc đó phải để đó và phải để giữ lại cho họ để họ làm việc khi họ trở lại. Before you continue, I wanted to say the word a word about unless. Okay, I say that every employee when they work more than 8 hours a day, they should be able to get overtime pay. That's what we talk about. One of the listeners called and saying that, is there any exception to this? I said, what exception? And he's saying that, well, what about like my office, you know, I have only employees sign the paper and saying that they will work 10 hours a day for 4 days a week. Can that be done? So I say, well, if your company or your business has that rule and the employees are agreed to it, then you have to keep that for a certain time. I don't know how long, but you cannot just flip-flop this year or this week. This month you said, you know, 4 days a week, and next month you said 8 days a week just to fit with your schedule so that you don't have to pay overtime. Do you have any comment on that?
Yes. So there are two issues here. The first issue is whether or not these employees are exempt or non-exempt. That is very important, whether we're dealing with non-management employees or we're dealing with professionals or management employees. So with professional and management employees, they're not paid, they don't have a right to any overtime of any kind.
Mm-hmm. Okay. Khi tôi hỏi câu hỏi là nếu mà một người đi làm trên 8 tiếng một ngày thì họ cần phải được trả overtime, thì có một người tính giả gọi cho tôi và nói rằng là có cái ngoại lệ nào không, có cái exception nào không, thì tôi nói rằng là ngoại lệ gì và như thế nào, thì người thương mại người này nói với tôi rằng là chỗ tôi làm đó, tôi đã tham khảo với luật sư về lao động, thì ông ta nói rằng là chỗ tôi làm đó, chuyên viên của tôi làm 10 tiếng một ngày và không được trả overtime tại vì họ đồng ý làm 10 tiếng một ngày và chỉ làm 4 ngày không thay vì làm 5, 6 ngày hay là bao nhiêu ngày đó. Thì tôi hỏi ông ta thì ông ta nói cái việc đầu tiên là mình phải định là cái người nhân viên này là exempt hay là not exempt, tức là họ là người có chức vụ hay là không có chức vụ ở nơi sở làm, tức là nếu chức vụ thì họ là những cái người chuyên môn hoặc là những cái người quản lý thì họ không có lãnh tiền overtime. Go ahead.
Assuming that these employees are non-exempt mm-hmm. employees mm-hmm. and therefore entitled to overtime, mm-hmm. then it is possible to do something that we in the law call the alternative work week agreement, also known as AWS. Mm-hmm. And an AWS agreement can be fairly complicated. There's a lot of ways to violate the law, and it has to be done just right. And so if you're going to put a AWS agreement in effect, you have to do it just right. It has to be done with the proper language. And unfortunately, you're going to need to consult with a lawyer to get the appropriate agreement, depending on what type of arrangement you're looking for. Some arrangements would be illegal, but some arrangements, including this 10 hours a day, 4 days a week, might be legal if it is done right. And the only way to make sure it's done right is you're going to need to consult with an employment lawyer.
Okay. Ví dụ như nếu mà trong cái trường hợp mà cái người thính giả này gọi cho tôi, những người nhân viên là những người đi làm tính giờ thì là họ là non-exempt. Và nếu họ là non-exempt thì họ có quyền được trả tiền overtime. Nhưng mà trong những cái ngôn từ của những người làm luật lao động thì họ nói là có một cái hợp đồng, nó gọi là cái tuần làm việc khác tức là Alternative Work Week. Họ gọi đó là cái AWS, sự đồng ý cái hợp đồng AWS. Và ông ta nói rằng là cái hợp đồng AWS này nó có rất là nhiều cách để làm, nhưng mà làm những cái cách đó nhiều khi nó vi phạm luật. Và vì vậy nếu mà cái người nào, thương mại nào mà muốn có một cái hợp đồng như vậy thì họ phải tìm luật sư, là vì họ và cái hợp đồng phải làm cho đúng theo những cái ngôn từ của luật, để mà không có vi phạm những cái điều luật. Và nó tùy vào cái sự đồng ý giữa cái người chủ thương mại và cái người nhân viên. Mong rằng là cái câu trả lời này của tôi đã mang lại cái sự an bình cho cái người đã hỏi tôi, để biết thêm rằng là cái câu trả lời đó nó rõ ràng là như vậy nhé. Xin cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khó khăn lắm tôi mới mời được ông luật sư Kurt Wilson lên chương trình để nói chuyện với chúng ta về những vấn đề này. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Ngày hôm nay chúng tôi nói chuyện về những vấn đề liên quan đến nhân viên nghỉ làm về bị thương tích, nhân viên nghỉ làm vì bệnh, nhân viên nghỉ làm về vấn đề mất khả năng lao động và đã không có công việc sau khi trở lại, hoặc là đã bị đuổi việc. Chúng ta là những người đi làm, chúng ta có những cái quyền lợi mà chúng ta không biết. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi.
Dạ, xin chào luật sư, cho em hỏi. Em có làm một cái hãng cũng rất là lớn, mà em trong cái hãng đó có một cái công việc khác trả lương cao hơn. Em xin vô cái việc đó, em qualify. Mà một người sếp rất là lớn ở trong hãng của em nói là cái chỗ em đang làm bây giờ cần em, không cho em đi được thời gian này. Vậy họ có đúng hay không? Mà họ chưa phải giữ em ở chỗ này tới một cái chỗ này tới không biết tới chừng nào. Dạ, em xin cảm ơn.
Xin cảm ơn. Okay, I work for a very very major company. I have a job in this company, but inside the company, there is another job that I am totally qualified for, but the department that I work for, they told me that I cannot apply for that position because they needed me here.
Under California law, the employer has the right to decide which employees will do which jobs. And unless the decision is based on race discrimination or sex discrimination or disability discrimination or some other illegal reason, then the large company, the employer, has the right to make these decisions as to where an employee is going to work.
Ở California, người chủ thương mại có cái quyền quyết định là cái người nhân viên đó làm cái việc gì, trừ khi cái sự từ chối của họ dựa trên cái vấn đề chủng tộc, vấn đề giới tính hay vấn đề khả năng hay là những cái vấn đề bất hợp pháp gì khác. Cho nên người chủ của những công ty này có quyền quyết định cho người nhân viên làm cái việc mà họ đã chỉ định. Câu trả lời cho anh là có lẽ anh không làm gì được, nhưng nếu anh chứng minh là họ từ chối anh là vì anh là người Việt Nam hay là anh là người Nam hay là anh là người trắng, người đen, thì là anh có thể đưa những cái hồ sơ này ra tòa nhé. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Xin mời đặt câu hỏi.
Yes, hello.
Yeah, mời đặt câu hỏi.
Yes, I would like to know my company require me to work every single weekend but on standby. I'm supposed to be on standby, and if there's a problem, then I come in to work. They will pay me when I come in to work, but they won't pay me when I'm on standby. Is that legal?
It depends on whether or not they control you while you're on standby. But if they don't have any control over you in terms of what you're doing while you're on standby, then that is legal.
What do you mean by control me?
Well, if you are performing duties,
uh-huh,
or you are forbidden from doing certain things, the standard is based on the extent of the control. The uh-huh more control the employer exercises over you during the standby period, the more likely they would have a duty to pay you for that.
Okay, So what I'm doing is that after I finish work on Friday, I'll be on call from Friday evening until Monday morning. So during that time, I cannot do anything but to be by the phone. So, I mean, I can stay home, but if they call me, then I'm to report to come in. I cannot, like, if I go to, like, a party, then if they call me, then I have to come in. I have to leave my party and come. I cannot go anywhere out of the town or whatever that they cannot reach me.
So the question is that controlling enough?
Is that controlling enough?
Well, let me say this. First of all, I completely sympathize with you. That is a horrible situation, and it does seem very unfair, but no, it is not controlling enough, and the employer does not have an obligation to pay you for this standby time as you just described it.
Thank you. Thank you for your question. Okay. Để tôi giải thích cái câu hỏi này. Một người hỏi rằng là tôi đi làm cho một cái hãng này, họ yêu cầu tôi phải chờ cho cái người cho một cái cú điện thoại từ chiều thứ sáu cho đến chiều chủ nhật hay sáng thứ hai. Và câu hỏi là tôi có được trả tiền trong cái thời gian tôi đứng chờ như vậy, là tại vì họ có thể gọi tôi để tôi đi làm một cái việc gì đó. Thì ông luật sư ông trả lời là tùy theo cái sự kiểm soát của cái hãng đối với cái người nhân viên. Cái sự kiểm soát nó càng nhiều thì có lẽ là họ phải trả cho những cái giờ đó. Và cái câu hỏi là nhưng mà tôi không làm gì được hết, tôi không thể nào đi party, không thể đi đâu được hết, tôi cứ phải ngồi chờ điện thoại, tại vì nếu điện thoại gọi tôi phải tới cái chỗ để tôi làm. Thì ông nói rằng là như vậy không có đủ để mà control, tức là kiểm soát mình, để mà hãng họ phải trả tiền cho mình. Cái trường hợp này thì nó cũng không có tốt, tức là bất hạnh, nhưng mà đó là cái trường hợp của cái vị thính giả này. Và như quý vị đã thấy, ông luật sư Kurt Wilson rất là kinh nghiệm về vấn đề luật lao động. Khi mà mình nói chuyện với ông ta thì ông ta nói rất là thẳng. Tôi phải nói thẳng là nhiều người khi nghe ông ta nói chuyện cũng rất là ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là bật ngược trở lại, là vì ông ta nói rất là mạnh mẽ và rất là thẳng. Nhưng mà đây là cái cá tính và cái làm việc của ông ta, tại vì ông ta không có nói bao hoa trích chòe. Việc như thế nào thì ông ta nói như vậy để mà làm cho nó được việc. Vì vậy, ông ta là một người luật sư rất là giỏi và ông ta rất là thẳng. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật lao động, vừa nếu quý vị là nhân viên cũng vậy, mà quý vị là chủ thương mại cũng vậy, ông ta đều có thể giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề và quý vị đối diện với. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động mà quý vị cần nói chuyện với ông Kirk Wilson, quý vị có thể cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin đặt câu hỏi. Hello.
Dạ, hai luật sư, dạ. Em có câu hỏi.
Dạ.
Em làm cho văn phòng bác sĩ khoảng chừng một năm. And bây giờ em không có làm nữa, nhưng mà cái người bác sĩ đó không có, bây giờ không có muốn trả tiền trong một cái năm mà em đã làm, 2012. Thì với trường hợp này thì mình phải làm sao để cho người bác sĩ đó trả tiền cho em? Em có giữ những cái record trạng khi mà em vô làm, em có bấm giờ đâu hết.
Anh nói là anh đi làm một năm nay mà người bác sĩ đó không trả lương cho anh, mà anh không nói một cái lời gì sao?
Tại vì cái văn phòng bác sĩ đó, cái ông bác sĩ đó, ông hứa là ông sẽ trả. Tại chứ em nghĩ năm 2012 thì ông nói trong 2013 ông sẽ trả, nhưng mà tới bây giờ ông không muốn trả.
Anh có sự đồng ý nào trên giấy tờ không? Không cần thiết mà tôi hỏi là anh có sự đồng ý nào, vấn đề là ông ấy nói là 2013 ông sẽ trả cho anh không? Chỉ nói miệng thôi phải không?
Đúng rồi. Vậy tại vì em làm cho ông làm cho bác sĩ đó là từ năm 2010. Thì tới từ 2010 tới 2011 ông trả bình thường. Nhưng mà tới năm 2012 thì ông nói cái business của ông có vấn đề. Nên ông nói là ông thiếu lại để năm 2000 ông sẽ trả sao, nhưng mà bây giờ ông cho em nghỉ và ông không có chịu trả năm 2012.
Và ngày hôm nay người bác sĩ này còn làm việc hay không?
Dạ còn.
Okay. I worked for a doctor's office in 2010 and until 2011 he paid me with no problem, but in the year 2012 he did not pay me and he keep promising me that he will pay me in 2013 until today he did not pay me.
Well, as a practical matter, one of the issues is how much money does he owe you? Obviously, the more money that he owes you, the more serious the problem is. I'm also curious as to why you continued to work when you weren't being paid. But assuming that you can explain these things, why you were working when you, in fact, weren't being paid, and assuming that you can prove that you did the work, and assuming you can prove that there was an understanding that you would be paid for the work and, and what your salary was, then you absolutely can sue and you can recover from this employer. And not only would the employer be obligated to pay you the unpaid wages, but in addition to that, you would be entitled to interest and your attorney's fees and penalties. And that can be very substantial. When an employer fails and refuses to pay an employee for work performed, the penalties can be very high. The monetary penalties and exposure for the employer can be very significant.
Okay. Thứ nhất là ông muốn biết là cái lương của anh là bao nhiêu và cái người bác sĩ này nợ anh bao nhiêu, nhưng mà anh không cần phải trả lời bây giờ. Cái thứ hai là tôi đã hỏi câu hỏi này là tại sao mà ông không trả lời, mà anh không trả tiền cho anh mà anh vẫn cứ làm việc, thì cái chứng minh là anh phải chứng minh là tại sao cái việc này nó xảy ra. Có phải anh và ông ta có được một cái sự hiểu biết rằng là ông ta sẽ trả tiền cho anh không mà như thế nào? Nếu mà cái hồ sơ cái hồ sơ này không phải là nếu mà anh có thể đưa cái người bác sĩ này ra tòa, và khi ra tòa thì cái người bác sĩ này không những phải trả cái tiền lương mà đã không trả cho anh, họ phải trả cái tiền lời trên cái tiền lương đó, họ phải trả cái tiền luật sư cho anh, và họ trả cái tiền phạt. Và cái việc mà không trả tiền và từ chối không trả tiền cho nhân viên, cái tiền phạt nó rất là cao, và cái lương càng cao thì tiền lương, tiền phạt nó lại càng cao hơn. Và hầu hết những cái hồ sơ như vậy, cái tiền phạt nó là một cái số tiền rất là khổng lồ, tôi nói nhiều chứ không phải ít. Và từ đó thì chúng ta mới biết rằng là khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta cần phải được trả lương. Chúng ta không được trả lương, tại sao chúng ta cứ tiếp tục làm? Thì cái lý do đó là gì? Và thêm vào đó, cái người chủ thương mại, nếu mà nợ cái tiền người nhân viên thì nên trả cho họ. Tại nếu không, việc này nó đưa ra tòa thì sẽ phải tốn phí gấp bao nhiêu lần nữa, chứ không phải là một cái tiền lương đó không thôi. Đó là câu trả lời. Cho nên nếu anh không nói chuyện được với cái người bác sĩ đó để giải quyết cho em đẹp, thì anh cần đến sự giúp đỡ của người luật sư nhé. Xin cảm ơn anh nhiều.
Xin cảm ơn anh nhiều.
Tôi nghe cái giọng của tôi nó phóng lại xong rồi không thấy nó hay bằng giọng Thanh Tùng ấy chứ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và luật lao động, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Let's continue with the next thing. You talk about pregnancy, now talk about sick.
Well, before I leave pregnancy, I do have a little bit of bad news on pregnancy leave, and that is the 4 months that the employer must provide the employee who's pregnant of leave is unpaid.
Oh, why?
Well, that's just the way the law is.
Can we take sick day for those days?
It's possible to add the sick days, but it depends on whether or not the employer has a sick day policy. There's no obligation for the employer to have any sick day policy.
Okay.
And so the sick days and vacation days are all part of the compensation package.
Okay, thank you. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ thưa chị, em có cái câu hỏi như thế này. Lúc trước đó em ở tù ra đó chị. Em bị giữ hết thẻ xanh đó. Rồi ở trên INS nó có cấp cho em một cái working permit. Chị hiểu không? Nhưng mà khi mà cái working permit đó nó expire, you know, and then I go to work, em đi làm đó. Rồi khi mà em đi làm á, thì em làm được một tuần lễ. Ok. Thì chủ nó lúc mà nó vô, nó không có nói gì, giấy tờ, nó không có cái gì hết. Nó nói làm đi. Ok. Khi mà làm xong rồi á, thì một tuần sau á, nó, cái thằng... nó có cái người khác là coi như giống như là nó nghỉ rồi đó, tự nhiên cái nó trở lại, nó kêu mình nghỉ đi. Thì khi đó thì em mới nói ok, thì nếu mà vậy thì anh có thể trả lương cho em được không? Nó nói chứ ok, mà em phải đưa cái social với lại cái giấy tờ đó. Thì khi em đưa cái ID với lại cái social của em á, thì nó nói là cái đó nó, cái giấy của em bị expire, nó không trả lương. Yeah.
Okay. This is a good question. Really, I thought I can answer it, but I guess not. he is under an order of supervision, and I'm not sure if you know what that is, because you only do labor law. Order of supervision is like a probation under immigration law. But he does allow to have a working permit. It's called an employment authorization card. And his EAD card is expired, but when he went to look for a job and he got hired for a job, and then he worked for a week and then he was laid off, then he asked the employer to pay him for that week. For that week, and the employer looked at his social security number and his EAD card and saw the EAD card is expired, the employer refused to pay him.
So I agree, Kim, that this issue does involve immigration law.
Mm-hmm.
However, and I have never confronted this specific issue,
mm-hmm.
but I would be shocked
mm-hmm.
if this employee did not have the right to recover his earned wages, mm-hmm. even though he did not have an EAD card.
Okay.
I believe he does have the right to do that, and he could go to the Department of Labor and probably recover.
Okay, and plus the employer should get some penalty, didn't pay him, right?
That's right. I think the penalties and the interest would all apply.
Okay,
that's right.
All right, okay. I think so, because there are many cases that the person is illegal and they still can, you know, get a justice for a thing that happening to them. Okay, cái câu hỏi này rất là lý thú phải không? Thưa quý vị, cái câu trả lời là cho dù rằng là cái anh này anh không có cái thẻ đi làm có hiệu lực lúc mà anh đi làm cho cái người này, dưới luật lao động, cái người chủ hãng này vẫn phải trả cho anh ta cái tiền mà anh ta đã làm, cái thời gian mà anh ta đã làm. Nếu anh ta đi vào văn phòng của Bộ Lao động và anh ta điền một cái đơn xin kiện cái người chủ này, không những cái người chủ này phải trả cho anh ta cái tuần lương đó mà còn phải bị phạt, rồi còn phải trả tiền lời. Càng nhiều thì tiền lời càng nhiều, và tiền phạt thì hình như là bao nhiêu một ngày cái tiền lương của anh ta mà nhân 30 ngày. Cho nên tôi không đề nghị anh làm việc này, anh nên nói chuyện với cái người chủ hãng. Cho dù rằng là cái thẻ của tôi không còn hiệu lực, anh vẫn phải trả lời trả cho tôi cái tiền đó, cho cái người chủ này một cái cơ hội. Và anh biết rằng là anh có thể lập lại cái thẻ đi làm của anh hàng năm. Anh biết là như vậy. Cho nên tôi chỉ nói thêm tí xíu đó thôi nhé. Rồi, chúc anh may mắn và thành công. Có gì thì là cho tôi biết. Còn nếu không thì gọi thoại cho tôi sẽ gọi điện thoại cái người chủ hãng đó dùm cho anh nhé. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật lao động, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Sắp hết giờ rồi. Tôi muốn dịch cái câu mà ông luật sư Kirkson vừa nói, là những người xin nghỉ để mà đi sánh con đó, không có được trả lương trong cái thời gian 4 tháng mình nghỉ. Nhưng mà nếu mà mình có ngày nghỉ lễ là kia, tôi hỏi ông ta thêm thì ông ta nói thì mình có thể dùng vào những ngày đó, nhưng mà không có được trả lương nhá, 4 tháng không trả lương. Tôi biết là có những cái vấn đề khác quý vị có thể làm được, hay là xin tiền disability thì đó. Can they get disability, the pregnancy people, when they off work for 4 months?
It depends on the nature of the pregnancy and whether or not there is a medical condition associated with the pregnancy.
Okay.
It's possible if there is some sort of medical condition associated with the pregnancy. But even Family Medical Leave Act, even that, while it allows for leave,
mm-hmm.
that's unpaid.
Oh.
That's an unpaid leave.
Hmm.
And so there's really almost no circumstance where mm-hmm. the employee can miss work and not attend work because he's sick or disabled or hurt and still be paid.
Hmm.
That's a very rare circumstance.
Okay, thank you. Ngay cả dưới những cái điều luật mà rời khỏi nơi làm vì vấn đề của gia đình, mình cũng không có được trả lương nữa. Cho nên nó tùy theo cái trường hợp. Nếu mà cái vấn đề y tế của mình nó là một cái vấn đề liên quan đến cái việc gì đó mà gọi là trầm trọng nghiêm túc, thì có thể mình có thể xin được những cái tiền của chính phủ để giúp cho mình trang trải trong thời gian mình ở nhà không đi làm. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến luật lao động, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, hoặc là trong giờ phát trong thành, còn nếu trong văn phòng thì lập 9477177408 9477717. Trước khi tôi ngừng chương trình, tôi xin nói một cái câu chuyện để cho quý vị nghe. Anh này, anh ấy gọi cho tôi, anh nói rằng là trong cái hãng của anh đã được mua bởi một người khác, một công ty khác, Và sau khi công ty mới đã mua cái hãng của anh ấy làm, thì họ cho anh ấy và một người nữa nghỉ, hai người làm ở đó lâu nhất, họ giữ lại tất cả những người khác. Thì tôi mới hỏi anh là cho tôi coi cái giấy là anh được xin nghỉ là như thế nào. Thì anh ta đưa cho tôi coi. Thì dựa trên cái giấy này, anh ta không có lý do gì để thưa cái hãng này hết. Tại vì ở California chúng ta được đi làm hay nghỉ làm là tùy vào cái người chủ hãng. Bây giờ cái anh này anh ấy bị nghỉ, anh nghĩ rằng là vì anh ấy làm lâu và cái cô kia, một người nhân viên nữa làm lâu đời, và cái hãng này chỉ cho hai người này nghỉ thôi và giữ lại những người khác. Thì cái câu hỏi là cái việc anh này anh bị nghỉ nó có dựa trên cái vấn đề giới tính, chủng tộc, màu da hay là như thế nào đó, hay là những vấn đề bất hợp pháp nào đó. Còn nếu không thì anh không có lý do gì để mà thưa cái hãng này hết nhé. Đó là cái câu trả lời của tôi với cái anh này nếu anh đang lắng nghe chương trình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi sẽ mời ông Kirk Wilson gửi lời chào đến quý vị và chúng ta sẽ có những chương trình khác trong những ngày kế tiếp nhé. Xin cảm ơn sự hoan nghênh hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Can you say goodbye? We are running out of time.
Thank you, Kim. It was great to be here.
Thank you. Bye-bye.